Nên trình xin chào mừng quý vị trở lại với loạt bài về du lịch trên SBS. Tuần rồi thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị một số kinh nghiệm khi mà lên kế hoạch du lịch Nhật Bản tự túc. Và tuần này tham gia cùng với chương trình có anh Nguyễn Mạnh Duy, là người sáng lập của OM Himalayas, ngôi nhà văn hóa Tây Tạng tại Việt Nam. Và anh cũng thường xuyên tổ chức những cái tour du lịch đến những cái vùng văn hóa Tây Tạng, văn hóa Phật giáo như là Ấn Độ, Nepal, vân vân. Và Đăng Trình cũng rất là may mắn được đi cùng với anh trong một chuyến đi trong năm ngoái. Thì hôm nay Đăng Trình mời anh lên đây để mà chia sẻ cùng với quý thính giả SBS về những cái kinh nghiệm, những cái điều mà mình cần biết khi mà muốn tham gia một cái chuyến hành hương về miền đất Phật. Thưa anh, thì nói đến du lịch hành hương trong Phật giáo thì người ta hay nghĩ đến đầu tiên là tứ động tâm, tức là bốn cái thánh tích có liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Vậy anh có thể giới thiệu sơ lược về bốn thánh tích này được hay không ạ?
Xin chào Đăng Trình và quý thính giả của đài SBS tiếng Việt. Tôi là Nguyễn Mạnh Duy và 10 năm qua thì tôi cũng có một cái may mắn, đó là tôi được đi tới các cái quốc gia như là Nepal, Ấn Độ, Tây Tạng, Bhutan rất là nhiều lần, và nơi đó trở thành cái vùng đất có cái kết nối, và tôi cũng coi cái vùng đất đó như cái quê hương thứ hai của mình. Và như Đăng Trình đã hỏi thì các thánh tích Phật giáo thì chúng ta được biết đến với cái tên gọi là tứ động tâm, đó là bốn cái thánh tích mà có cái dấu ấn đặc biệt đối với những người đi theo truyền thống Phật giáo, và hay chúng ta có thể gọi là những người mà Phật tử đó. Thì bốn cái thánh tích Phật giáo đó họ gọi là tứ động tâm, và tứ động tâm hay chúng ta có thể hiểu là bốn cái nơi mà ghi dấu cái cuộc đời của Đức Phật. Thì bốn cái thánh tích đó cụ thể là bốn cái điểm như sau: một là nơi mà Đức Phật đản sinh, đó là Lâm Tỳ Ni, hay là chúng ta gọi là Lumbini đó, thánh tích đầu tiên tại Nepal. Cái thánh tích thứ hai là Bồ Đề Đạo Tràng hay là Bodh Gaya ấy. Bodh Gaya thì là cái thánh tích trung tâm và quan trọng nhất đối với Phật giáo và đối với bốn cái thánh tích này. Nó nằm ở bang Bihar của Ấn Độ. Và cái thánh tích thứ ba là vườn Lộc Uyển, hay gọi là Sanat, vườn Nai, cái vườn Lộc Uyển. Và cái thánh tích cuối cùng là thánh tích Kusinaga hay là Kothina. Thì ba cái thánh tích mà tôi kể phía sau thì đó là ba thánh tích nằm trên đất Ấn Độ, và nó đều nằm ở một cái bán kính cũng khá là gần nhau, khoảng 200 km ở quanh bang Bihar. Thì bốn cái thánh tích này là nơi mà những người họ muốn đi hành hương theo cái cung đường Phật giáo sẽ luôn luôn ghé thăm. Và thông thường thì chúng ta có thể đi một trọn vẹn cái cung đường bốn thánh tích này trong vòng cái quãng thời gian khoảng tầm 7 ngày. Nếu mà chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta có thể đi nhiều hơn, khoảng 10 ngày thì chúng ta có thể ghé thăm nhiều các cái điểm khác cũng rất là quan trọng, mặc dù không nằm trong bốn cái thánh tích này nhưng mà cũng ghi nhiều các cái dấu ấn, rồi những cái giai thoại, những cái câu chuyện lịch sử về Phật giáo.
Dạ vâng, thưa anh, như anh cũng nói là có bốn thánh tích thì đến ba nơi là nằm ở Ấn Độ. Và nói đến Ấn Độ thì ấn tượng của rất là nhiều người đó là cái nền ẩm thực của họ rất là khác biệt với Việt Nam và thậm chí là có rất là nhiều lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Vậy thì anh có thể nói sơ về các món ăn mà người ta có thể ăn trong chuyến đi và nếu mà du lịch cùng với người lớn tuổi thì có nên tự mang theo đồ ăn hay không anh?
Với các hành trình đến với Ấn Độ thì đúng là rất nhiều người họ có cái sự lo ngại về cái sự khác biệt về ẩm thực, bởi vì nó có mấy cái sự khác biệt như sau. Thứ nhất ấy, là người Ấn Độ ấy, thì họ ăn các cái đồ ăn với rất nhiều các cái loại gia vị, nên là nếu như mà cái bụng của chúng ta mà nó không có khỏe thì chúng ta cũng sẽ dễ bị những cái vấn đề về tiêu hóa trong khi mà ăn uống những cái đồ ăn lạ này. Cái vấn đề thứ hai ấy, là ở Ấn Độ thì thông thường thì họ cũng ăn chay rất là nhiều. Đấy, nên là đôi khi nếu như mà những người mà không thể ăn chay được thì cũng phải lưu ý những cái điều này. Thì đây là tôi cho rằng đây là hai cái sự khác biệt rất là lớn. Ví dụ như ở Ấn Độ thì có những bang thậm chí là họ gần như là cả bang đó là họ ăn chay, những cái thành phố mà chúng ta rất khó để tìm những cái nhà hàng mà có những cái đồ ăn mà không phải là chay. Thế thì nên cái việc mà đi hành hương ở Ấn Độ hay là đi du lịch nói chung ấy, chúng ta chuẩn bị thêm các cái đồ ăn mà để phù hợp, cũng như là chúng ta dự phòng khi mà chúng ta đi dài ngày, thì tôi cho rằng đấy là rất là cần thiết đó. Nếu chúng ta ăn chay thì chúng ta cũng có thể mang theo các cái đồ chay, chúng ta ăn những cái đồ mà để bổ sung năng lượng, có nhiều năng lượng hơn thì chúng ta cũng có thể mang theo. Thì với người lớn tuổi thì tôi cũng đã đi cùng với cả số những các cô các bác mà trên 60 70 tuổi, tới tới 70 tuổi, tại vì những người lớn tuổi thì thông thường mọi người cũng rất là hướng tâm tới cái vùng đất Phật giáo, và mọi người có cái mong ước là được đến với cái vùng đất Phật giáo hay là quê hương của Đức Phật một lần. Thì nếu như mà những người lớn tuổi mà hay đi du lịch thì tôi cho rằng mọi người cũng sẽ có được cái sự trang bị và để mà có thể ứng phó được với cái việc là khác biệt về ẩm thực. Nhưng mà nếu mà chúng ta ít khi đi và chúng ta lại cũng bị khó khăn trong cái việc tiếp xúc với những cái đồ ăn lạ, thì chúng ta nên chuẩn bị, và cái việc mà chúng ta nghiên cứu trước các cái nơi đến là cái đặc điểm ẩm thực của họ nó như thế nào thì nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì là Ấn Độ ấy thì là một cái quốc gia mà rất là rộng lớn, và từng bang họ có những cái phong cách ẩm thực khác nhau, chứ nó cũng không phải là giống nhau. Thế thì cái vùng mà hành hương Phật giáo thì nó cũng có cái phong cách ẩm thực tương đối là tương đồng, mặc dù là khác nhau giữa các điểm đến. Đấy, ví dụ như các bốn cái điểm mà tôi vừa mới nêu ra ấy, thì đa phần là phong cách ẩm thực có cái sự tương đồng. Đấy là họ ăn thiên về đồ cà ri cũng khá là cay, rồi khá là nhiều gia vị, và ăn một số các cái loại bánh làm từ các cái loại tinh bột hoặc là bột mì. Đấy, ví dụ như bánh naan, cái loại bánh rất là nổi tiếng Ấn Độ, thì cái bánh đó thì cũng rất là dễ ăn. Nên là tôi cho rằng là ẩm thực là một cái mà mọi người cũng hơi lo âu khi mà tới với Ấn Độ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ và nếu mà chúng ta đi tour thì chúng ta cũng có thể hỏi trước, đó là khi mà tour họ đưa chúng ta đi thì họ sẽ bố trí chúng ta ăn ở trên đường hay là ở khách sạn hay là như thế nào, thì chúng ta có cái sự chủ động. Bởi vì cái quãng đường di chuyển thì đôi khi tôi thấy là thường là bữa trưa thì chúng tôi cũng sẽ dừng lại các cái nhà hàng ở trên cái hành trình. Thế còn bữa tối thì hoặc và bữa sáng thì đương nhiên rồi là chúng ta ăn ở khách sạn. Bữa tối chúng tôi cũng thường bố trí ở những cái khách sạn thì đôi khi là có đồ buffet thì mọi người cũng khá là dễ ăn.
Dạ vâng, riêng thánh tích Lâm Tỳ Ni thì nằm ở Nepal. Vậy thì theo anh cái đất nước này có gì khác biệt với Ấn Độ về con người, rồi về ẩm thực, về cuộc sống hay không anh?
Thánh tích Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật đản sinh, hay chúng ta có thể gọi là quê hương của Đức Phật ấy, tức là nơi mà Đức Phật sinh ra, và Đức Phật cái điểm của Đức Phật sinh trưởng là kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì cũng nằm cách Lâm Tỳ Ni không xa, cách khoảng tầm 20 cây thôi, thì chúng ta cũng có thể ghé thăm luôn cái điểm này. Và cả hai cái điểm này thì cũng cách biên giới Ấn Độ không xa, chỉ có khoảng trên dưới 100 km thôi. Từ Kushinaga chúng ta đi qua cũng rất là tiện, và chúng ta có thể thăm được trọn vẹn bốn thánh tích. Thì do cái sự gần gũi về địa lý như vậy nên là cái sự tương đồng về văn hóa thì cũng khá là giống nhau giữa Lâm Tỳ Ni và các cái điểm thánh tích khác nằm ở bên phía Ấn Độ. Và chúng ta khi mà chúng ta đến Lâm Tỳ Ni thì chúng ta sẽ thấy người gốc Ấn ở đây rất là nhiều, nên là chúng ta dễ dàng có thể tìm được những cái nhà hàng hoặc là thậm chí là những cái khách sạn do người Ấn họ tạo dựng ở bên phía Lâm Tỳ Ni. Thì khi mà đi Lâm Tỳ Ni thì chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được đồ ăn Nepal và những cái đặc trưng khác của Nepal. Thế nên là tôi cho rằng khi mà đi Lâm Tỳ Ni thì cũng không có gì mà đáng ngại quá. Con người Nepal thì họ rất là thân thiện, họ rất là cởi mở, rất là chào đón chúng ta, họ rất yêu quý người Việt.
Dạ vâng, và kinh nghiệm của Đăng Trình lúc mà đi cả hai nước Ấn Độ với Nepal thì Đăng Trình thấy là đồ ăn Nepal có vẻ dễ ăn hơn đối với người Việt mình so với đồ Ấn Độ. Và hình như là do là Ấn Độ giáo thì họ không có ăn bò nè, và Hồi giáo thì không có ăn heo, cho nên thông thường là chuyến đi là hầu như chỉ có thịt gà, nếu mà những người nào mà ăn mặn thì hầu như chỉ có thịt gà thôi đúng không anh?
Đúng rồi. Ở bên Nepal thì có một cái đặc điểm mà trong vài năm gần đây tôi nhận thấy, đó là do cái lượng khách du lịch Việt Nam đến với Lâm Tỳ Ni rất là nhiều, nên là một số nhà hàng ở xung quanh cái vùng Lâm Tỳ Ni này thì họ cũng đã có thể làm một số những các cái món ăn mà người Việt cũng rất là dễ ăn. Ví dụ tôi có thể ví dụ như là các cái món rau thì họ sẽ có thể là làm rau luộc và thiên và họ họ sẽ cho ít gia vị hơn thì cũng rất là dễ ăn. Còn bên Ấn Độ thì cũng có một số các cái điểm, ví dụ như ở Bồ Đề Đạo Tràng thì cũng tôi được biết là có một hai cái nhà hàng họ có thể nấu đồ ăn cho người Việt, và nếu như mà chúng ta đặt theo nhóm thì chúng ta có thể có những cái đồ ăn theo kiểu đúng kiểu tương đối là giống Việt Nam, bởi vì họ có đầu bếp có thể nấu món ăn Việt Nam cho chúng ta.
Dạ vâng, hồi nãy anh cũng có nói là bên cạnh bốn cái thánh tích thì còn nhiều cái địa điểm khác cũng có vai trò rất là quan trọng trong lịch sử Phật giáo. Trong cái chuyến đi đến Ấn Độ và Nepal thì anh có thể kể sơ qua một số cái địa điểm như vậy hay không anh?
Chúng ta có thể nói đến một cái nơi mà Đức Phật đã có một cái quá trình thuyết pháp và cái quá trình mà truyền bá giáo pháp ở bang Bihar. Thì tôi xin giải thích thêm một xíu, cái bang Bihar ở trong tiếng Pali ấy, nó có tên là bang Đức Phật đi bộ. Nghĩa là nơi đây chính là nơi mà năm xưa, cách đây 2600 năm, khi Đức Phật đạt đạt cái giác ngộ và ngài truyền bá giáo pháp, ngài đã đi khắp cái vùng đất này. Thì vùng đất này là một cái vùng đất mà nằm ở vùng châu thổ của sông Hằng, khi mà con sông Hằng là con sông mẹ của nền văn hóa Ấn Độ, bồi đắp lên cái nền văn hóa Ấn Độ. Thì ở đây cũng là nơi mà ra đời rất là nhiều tôn giáo, rất là nhiều cái thành tựu của văn hóa Ấn Độ. Thế thì chúng ta có thể thấy là một cái điểm mà chúng ta cũng rất nên ghé thăm, đấy là một cái thành phố cổ là Varanasi. Thì cái thành phố cổ này ấy, là một cái nơi mà chúng ta có thể nhìn vào cái văn hóa gốc của Ấn Độ. Thì chúng ta được biết là Phật giáo thì cũng có cái sự đi từ gốc ấy, thì cũng có những cái nền tảng về mặt giáo lý từ cái văn hóa của Bà La Môn. Nên là nếu như mà chúng ta có được cái nhìn nhận như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được là tại sao Phật giáo ra đời, thì chúng ta rất nên ghé thăm cái thành phố này. Ngoài ra có một thành phố nhỏ thôi, nó giống như một cái thị tứ, đó là Rajia. Rajia thì chúng ta hay biết đến ở trong dịch ra tiếng Việt ấy, nghĩa là thành Vương Xá. Thì ở thành Vương Xá này có rất là nhiều điểm mà chúng ta nên ghé thăm. Và thật sự là những cái điểm này khi mà tôi ghé thăm thì lần nào tôi cũng cảm thấy rất là xúc động, vì nó lưu giữ rất nhiều câu chuyện về lịch sử Phật giáo. Cụ thể ví dụ như là chúng ta có thể đến thăm núi Linh Thứ đấy, hay ở trong các cái tích về Phật giáo ấy, gọi là Linh Sơn ấy. Thì điểm Linh Sơn này là nơi mà Đức Phật cùng với các vị thánh tăng, là ở trong cái tăng đoàn đầu tiên của ngài, đã tu luyện ở trên núi cũng như là thuyết giảng các cái bộ kinh. Điểm núi Linh Thứ này rất là quan trọng, chúng ta có thể ghé thăm. Ngoài ra thì chúng ta có thể ghé thăm một nơi nữa, thì là sau thời của Đức Phật, nơi mà chứng kiến cái sự phát triển huy hoàng của Phật giáo, đó là Đại học Phật giáo đầu tiên, Đại học Phật giáo Nalanda, cũng rất là gần đó. Rồi chúng ta có thể ghé thăm Kỳ Viên Tinh Xá, là nơi mà Đức Phật đã ở đó trong rất nhiều các cái mùa an cư kiết hạ. Thì đây đều là những cái điểm mà chúng ta có thể đi trong trọn vẹn trong cái hành trình, như tôi nói là khoảng tầm 7 ngày cho tới 1 tuần mà chúng ta có thể đi hết. Và tại mỗi điểm thì chúng ta có thể tìm hiểu trước cái câu chuyện về lịch sử Phật giáo tại đó, câu chuyện mà Đức Phật tại cái thời của Đức Phật, rồi cái thời sau thời Đức Phật khi mà ngài đã nhập Niết Bàn thì Phật giáo đã phát triển như thế nào. Ví dụ như ở Đại học Nalanda chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là đã truyền bá giáo pháp ra rất nhiều quốc gia ở phương Đông, ví dụ như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, thì đều có những cái du học sinh cái thời thế kỷ thứ ba, thứ năm sang cái đại học này để mà học Phật giáo và đưa về quốc gia của họ. Rất là thú vị.
Dạ vâng, và Đăng Trình cũng xin chia sẻ kinh nghiệm của mình khi mà đến những nơi như vậy. Thì mặc dù là theo thời gian rồi vì thiên tai hay là vì thay đổi những cái triều đại mà rất là nhiều cái địa điểm nó chỉ còn là tàn tích, nhưng mà khi mà mình là một người theo đạo Phật hoặc là có cô chú ông bà cha mẹ trong gia đình mà theo đạo Phật và đã đọc những cái kinh sách Phật từ nhỏ thì rất là xúc động khi mà mình thấy trong kinh sách những cái nơi như là tôi nghe Phật khi còn ở thành Vương Xá hay là ở thành Xá Vệ thì có những cái bài thuyết pháp như thế này, hay là gặp gỡ những người này và nói những người này, và khi mình thấy những cái địa danh đó tận mắt thì khi mà mình tham gia chuyến đi mình rất là xúc động. Và cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Duy đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thời gian của chương trình không còn nhiều nữa, và dĩ nhiên là khi nói tới văn hóa Phật giáo, một cái văn hóa Ấn Độ nữa và một cái nền văn minh đồ sộ như vậy thì một buổi là không đủ, cho nên hy vọng là có thể gặp lại anh trong những cái chương trình sau để mà có thể tiếp tục chia sẻ với quý vị những cái chuyến đi khác đến những vùng cũng liên quan tới Phật giáo như là Tây Tạng hoặc là Bhutan. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Duy và xin hẹn gặp lại anh.
Cảm ơn Đăng Trình và hẹn gặp lại quý thính giả của đài SBS tiếng Việt.